Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, rất là ơn Chúa được gặp lại các con cái của Chúa ở trong đền thờ. Và cũng rất vui được gặp lại ông bà Randy và Jill cùng đến thờ phượng Chúa trong với Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước trên hết thảy các con cái của Chúa đã đến đền thờ, và Chúa cũng ban phước trên tất cả những con dân của Chúa đang cùng thờ phượng Chúa ở tại nhà riêng trong những giờ này. Bài học của chúng ta ngày hôm nay nói đến chỗ dựa vững an. Một cái điều phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã làm cho vua Salomon đó là Ngài đã hiện đến cùng với ông trong một giấc chiêm bao và đã cho ông một sự bất ngờ, đó là nếu người muốn xin ta bất cứ điều gì thì ta sẽ làm cho. Đây có lẽ là điều mà chính Chúa Giê-xu cũng đã từng hứa với chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 13 rằng các ngươi nhân danh ta mà xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Một vị mục sư đã giảng dạy câu kinh thánh này, và có một thanh niên ở trong hội thánh đã tiếp nhận câu kinh thánh này một cách rất là nghiêm trọng. Mọi điều gì mà mình nhân danh Chúa cầu xin thì Chúa sẽ làm cho. Anh ta nuôi điều đó ở trong lòng của mình và ngày đêm cầu nguyện với Chúa một điều là Chúa theo như lời của Chúa hứa rằng mọi điều con nhân danh Chúa để xin bất cứ điều gì Chúa sẽ làm cho. Vậy thì Chúa ơi, xin hãy ban cho con một chiếc xe Corvette màu đỏ với tất cả những tiện nghi mới nhất được thiết kế ở trong chiếc xe đó. Anh đã cầu xin trong một thời gian dài và cuối cùng không được gì hết. Anh ta đang câu góc này lên nói với vị mục sư của mình. Thưa mục sư, đây có phải là điều mục sư đã giảng dạy không? Mục sư nói phải. Thưa mục sư, đây có phải là lời mà Chúa đã hứa cho chúng ta không? Mục sư nói dạ phải. Vậy thì tại sao con xin Chúa một chiếc xe Corvette mà đã một thời gian dài con không nhận được chiếc xe Corvette? Có phải đây chỉ là một lời hứa suông? Mục sư nói không. Đức Chúa Trời thì không bao giờ hứa suông cả. Ngài hứa điều gì thì Ngài thực hiện điều đó. Vậy tại sao con xin Chúa mà không được? Anh xin Chúa điều gì? Thì rõ ràng Chúa nói đây nè, các ngươi nhân danh ta mà xin điều chi ta sẽ làm cho. Con đã nhân danh Chúa Giê-xu để xin một chiếc xe Corvette nhưng Chúa đã không làm cho. Thì vị mục sư mới nói với anh là anh à, hình như anh nhận mới có một nửa câu kinh thánh thôi. Một nửa câu kinh thánh nói rằng các ngươi nhân danh ta mà xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho. Còn một phần còn lại hình như anh không nhận lãnh câu đó. Để cha được sáng danh nơi con. Anh nói để cha được sáng danh nơi con là gì? Ông mục sư nói rằng thôi để cho dễ hiểu, anh đem những chữ ta sẽ làm cho ra phía sau thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Các ngươi nhân danh ta mà xin điều chi mặc dầu để cha được sáng danh nơi con thì ta sẽ làm cho. Anh hiểu chứ? Vấn đề của chúng ta là chúng ta có hiểu được những lời hứa mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho chúng ta không? Người thanh niên này hiểu rằng là mình xin điều gì Chúa sẽ làm cho, bất kể đó là điều gì. Nhưng anh quên một phần quan trọng, đó là Chúa chỉ làm cho khi nào vấn đề chúng ta xin Đức Chúa Cha được sáng danh trong Đức Chúa Con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến lời hứa mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong Chúa của chúng ta, và làm sao chúng ta hưởng thụ được những lời hứa đó một cách hoàn toàn, một cách đầy đủ. Kéo e rằng nếu chúng ta chỉ nhận lấy một phần trong những gì Đức Chúa Trời hứa thì có thể chúng ta sẽ thất vọng giống như người thanh niên này, vì chúng ta hiểu Chúa một cách quá giới hạn. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời là lẽ sống cho chúng con trong những ngày chúng con sống trên đất này. Không có những lời này hướng dẫn cho cuộc đời của chúng con thì Chúa ơi, chúng con không sống được cương vị của một người con Chúa. Chúng con sẽ không thể nào làm cho Chúa được vinh hiển trong cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa đem chúng con đến đây cùng với những ông bà, anh chị em của chúng con tại nhà riêng, hướng lòng về với Chúa trong thời giờ này để chúng con được nghe tiếng của Chúa phán dạy mình. có điều gì đó vẫn còn đang làm ngăn trở mà khiến cho đức tin của chúng con không kinh nghiệm được sự mầu nhiệm trong lời Ngài. Xin chính thì giờ này Chúa sửa cuộc đời chúng con lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 8 nói rằng chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Mỗi người đang có một đức tin đặt nơi Chúa Giêsu. Nhưng đức tin hiện nay của chúng ta nó có vững vàng cho đến cuối cùng không? Để không ai bị xiển trách. Chúng ta cần phải hiểu làm thế nào để chúng ta có thể có một thứ đức tin mà trong ngày cuối cùng gặp mặt Chúa chúng ta không bị xiển trách. Vì sẽ có nhiều người đến với Chúa mà nói rằng thưa Chúa, con đã nhân danh Chúa và làm tất cả mọi thứ trong những ngày theo Chúa. Vậy mà đến ngày cuối cùng Chúa lại nói, ta không biết ngươi. Nếu chúng ta không cẩn thận những điều đó ngay từ hôm nay, có thể chúng ta trở thành những kẻ mà Chúa Giê-xu sẽ nói với mình rằng ta không biết ngươi. Thì niềm tin của chúng ta nơi Chúa nó trở thành uổng phí quá. Uổng phí không phải tại lời hứa của Chúa không thật, nhưng uổng phí tại vì chính bản thân chúng ta không hiểu về Ngài. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến hình ảnh của vua Salomon trong những ngày đầu mới lên nối ngôi thay cho vua cha của mình. Và đã được Chúa ban cho một lời hứa, hãy cầu xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ làm cho. Vua Salomon đã trình bày tấm lòng của mình đối với Chúa như thế nào, để rồi Đức Chúa Trời nhận lời kêu xin đó và Chúa ban cho trỗi hơn là sự suy hiểu của vua Salomon nữa. Thưa quý vị, vua Salomon, cái tên Salomon nó có nghĩa là sống an bình, sống an lành. Salomon ở trong câu thứ 3 nói rằng là một người kính mến Đức Chúa Trời và bước theo những bước đi mà vua cha mình là David đã bày tỏ ra. Vua đã từng trải một cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng có lẽ đặc biệt hơn nhiều vị vua khác của Israel đã không hề có. Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời đã hiện ra trong một giấc chiêm bao để nói chuyện một cách trực tiếp với vua Salomon. Vua Salomon là vị vua thứ 3, vua đầu tiên là Saul, vì đã không vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Và Đức Chúa Trời lập lên một người thay cho Saul đó là vua David. Vua David đã cai trị 7 năm ở tại Hebron và 33 năm ở tại Jerusalem. Và bây giờ truyền ngôi lại cho con của mình là Salomon. Salomon là vị vua thứ 3 kính sợ Đức Chúa Trời. 4 cái giấc mơ mà nó ảnh hưởng đến đời sống của vua Salomon. Cái giấc mơ đầu tiên hay là sự hiện thấy đầu tiên, đó là sự hiện thấy ở tại các ngôi nhất đoạn 3 này. Đức Chúa Trời hứa rằng con cầu xin điều gì ta sẽ làm cho. Sự hiện ra lần thứ 2 là ở trong các vua nhất đoạn thứ 6. Chúa đã bày tỏ cho vua Solomon biết về việc Chúa dùng ông để xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Sự hiện thấy lần thứ 3 đó là ở trong các vua nhất đoạn thứ 9 câu thứ 2. Chúa nói rằng Chúa đã nhận cái đền thờ mà ông đã xây dựng lên cho Chúa rồi. Rồi đến lần hiện ra thứ 4 ở trong sách các vua nhất đoạn 11 câu thứ 11. Chúa hiện ra để quở trách Solomon. Vì ngươi không vâng theo mạng lệnh ta đã truyền cho ngươi, cho nên ngôi nước của ngươi sẽ bị chia ra làm hai. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời luôn luôn báo trước cho những người Ngài yêu biết những việc Ngài sẽ phải làm là gì. Và xin Chúa cho chúng ta cũng có thể nhận biết được những điều mà Đức Chúa Trời muốn làm cho mình. Ở trong sách Thánh Thi đoạn 37 câu thứ 4, vua David đã để lại một lời khuyên cho chúng ta như thế này: hãy khó lạc ở nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Như vậy chúng ta cũng sẽ có những cái cơ hội giống như là vua Salomon, đặt sự vui mừng của chúng ta ở trong Chúa. Niềm vui của chúng ta là niềm vui ở trong Chúa, thì Ngài sẽ làm thỏa lòng chúng ta trong điều mà lòng của chúng ta ao ước. Và chính Ngài sẽ giữ gìn chúng ta được vững vàng ở trong ngày cuối cùng không bị khiển trách. Điều thứ nhất chúng ta cần phải suy gẫm với nhau, đó là một người có được chỗ nương dựa vững an, đó là một người nương cậy lòng nhân từ của Chúa. Điều thứ hai chúng ta học với nhau, một người có được một chỗ nương dựa vững an, đó là một người biết nương cậy vào trong ân điển của Chúa. Và điều thứ ba, một người có chỗ nương dựa vững an, đó là một người biết nương cậy vào trong năng lực từ Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất, nương cậy vào lòng nhân từ Chúa. Câu thứ sáu, vua Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Ngài đã lấy lòng nhân từ đối cùng tôi tới Ngài là David cha con, vì cha con đã hết lòng bước đi cách trung thành, ngay lành và trung chính trước mặt Ngài. Ngài lại tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy đối với cha con, mà ban cho cha con một con trai để ngồi trên ngai của cha cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi nói đến lòng nhân từ, chúng ta hiểu rằng một vị vua được gọi là vị vua nhân từ, tức là một vị vua mà biết quan tâm đến những phúc lợi của những người dân. Một người cha được gọi là người cha nhân từ, là một người cha biết quan tâm đến con cái của mình. Một người chăn được gọi là người chăn nhân từ, tức là người chăn mà biết quan tâm đến những con chiên của mình. Vì vậy chúng ta thường hiểu nhân từ tức là một sự biết quan tâm, biết lo lắng đến. Đức Chúa Trời thật sự là một đấng biết quan tâm và biết lo lắng đến. Nhưng nếu chỉ hiểu rằng Đức Chúa Trời nhân từ là một Đức Chúa Trời quan tâm và lo lắng đến những cái gì mà chúng ta kêu xin thôi, thì nó chưa đủ về đức nhân từ của Chúa. Ở trong Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va hay làm ơn, chẳng nóng giận và đầy sự nhân từ. Như vậy làm ơn là thuộc tánh của Chúa. Chúa là đấng hay làm ơn. Chậm nóng giận nó là thuộc tánh của Chúa. Và đây sự nhân từ nó là thuộc tánh của Chúa. Khi nói đến thuộc tánh có nghĩa là Chúa làm cái gì thì cái thuộc tánh đó nó cũng phải ảnh hưởng trên cái công việc làm của Chúa. Nhưng để cho chúng ta có thể hiểu về sự nhân từ của Chúa, chúng ta có thể suy gẫm đến Thánh Thi 136 mà vua David đã viết. Ở trong đó khi vua ca ngợi về sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và Thánh Thi này đã được sử dụng để trở thành một bài hát mỗi khi người ta bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện và sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Khi chúng ta đọc những câu như nói rằng Ngài đã tạo ra các tầng trời vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời, chúng ta cảm thấy dễ hiểu. Bởi vì Chúa tạo ra bầu trời mới có thể làm mưa, làm nước xuống cho chúng ta. Chúa tạo ra bầu trời thì bầu trời mới có những ngôi sao, có những vì sáng lớn để soi sáng trên mặt đất này. Chúa trải đất ra ở trên nước. Chúa tạo đất này ở trong một cái môi trường bảo vệ của Chúa. Nó bày tỏ về sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Mình thấy có lý. Chúa tạo ra mặt trời để cai trị ban ngày vì sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Điều này có lý, bởi vì mặt trời thì cần thiết cung cấp ánh sáng, mà ánh sáng là sự sống cho muôn vật. Không có ánh sáng mặt trời, muôn vật chết. Chúng ta thấy dễ hiểu quá. Mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm, nhờ có mặt trăng mà chúng ta có thời tiết, chúng ta có ngày tháng điều hòa. Chúa tạo ra tất cả những điều này vì sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Chúng ta thấy amen, dễ hiểu. Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp phần ở bên dưới, chúng ta thấy Ngài đánh chết các con đầu lòng của người Ê-díp-tô vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Có lẽ chúng ta phải đặt câu hỏi, ủa, nhân từ mà sao Chúa lại diệt những con đầu lòng của người Ê-díp-tô vậy? Ngài đã đánh đổ Pharaon và đạo binh của người xuống biển đỏ vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ủa, Chúa nhân từ mà sao Chúa diệt hết cả Pharaon và đạo binh của người Ai Cập vậy? Chúa đánh bại các vua lớn, giết chết các vua danh tiếng như là Sihon vua của người Amorit, hay là Ốc vua của người Ba-san, rồi ban đất của họ cho con dân Israel. Ủa, Chúa nhân từ mà sao Chúa giết kẻ này, Chúa giết người kia, Chúa lấy của người này, Chúa trao cho người nọ, vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Thưa quý vị, khó hiểu quá phải không? Chúng ta không hiểu được tại sao Chúa nhân từ mà những công việc của Ngài dường như nó có vẻ không nhân từ chút nào. Thưa quý vị, Nếu chúng ta chỉ hiểu nhân từ là một sự quan tâm để lo lắng thôi, thì đó không phải là sự hiểu biết về sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra một cái gì đó, thì Ngài lập cả một cái kế hoạch cho vật mà Ngài đã tạo dựng đó, từ lúc nó hiện hữu cho đến lúc nó kết thúc, tất cả đều nằm ở trong một chương trình tốt lành. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1, câu cuối cùng nói rằng là Đức Chúa Trời thấy mọi vật Ngài tạo ra rất là tốt lành. Như vậy việc Chúa tạo ra khoảng không, việc Chúa tạo ra ánh sáng, việc Chúa tạo ra đất cây cối, rồi tất cả các loài thú đồng, các loài chim muông và kể cả loài người nữa, Đức Chúa Trời thấy mọi vật là tốt lành. Nghĩa là Đức Chúa Trời có một kế hoạch trong sự sáng tạo và cả một chương trình cho tất cả những vật đã được sáng tạo đó một cách tốt lành. Vì vậy sự nhân từ của Chúa được bày tỏ ra, đó là khi Ngài tạo dựng cho tất cả mọi sự, kể từ thời điểm bắt đầu của nó cho đến lúc kết thúc của nó là tốt lành. Chứ không phải Chúa chỉ quan tâm một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, một giai đoạn nào đó, một nhu cầu nào đó cho những vật đó. Nhìn đến Sáng Thế Ký đoạn 3 thì cho chúng ta thấy những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bởi lòng nhân từ của Chúa thì đã bị Satan phá hủy cái sự tốt lành. Như vậy sự tốt lành của Đức Chúa Trời thì dự định cho tất cả mọi vật mà Ngài đã tạo ra. Nhưng sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rằng có nhiều điều không tốt lành ở trong những tạo vật thì cái đó không phải là do Đức Chúa Trời, mà do Satan đã đem tội lỗi đi vào trong thế giới này, và tội lỗi đã phá hủy tất cả những sự tốt lành đó. Ngày hôm nay chúng ta đang thấy cháy rừng ở tại California, cháy rừng ở tại Oregon, tiểu bang của chúng ta cũng bị cháy rừng. Chúng ta thấy động đất ở Nhật, chúng ta thấy luộc lội ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Đại Hàn. Và có lẽ chúng ta phải đặt câu hỏi là Chúa ơi, quá nhiều người chết, Chúa nhân từ đâu? Tại sao để cho tất cả những việc đó xảy ra? Thưa quý vị, chúng ta phải suy nghĩ rằng cái việc mà thế giới ngày hôm nay trong tất cả những cái thiên tai như đang xảy ra trước mắt chúng ta đó, cái đó nó đến từ Chúa hay là nó do tội lỗi của con người tạo ra? Nếu Đức Chúa Trời đã tạo dựng cái thế giới này, Ngài trải đất ở trên nước, Ngài đặt khoảng không ở trái đất này mà Chúa thấy rằng là tốt lành, thì liệu rằng trong cái thế giới Chúa tạo ra đó, nó có thể có động đất không? Nó có thể có đá luộc không? Hay chỉ vì sự khôn ngoan của con người ngày hôm nay đã làm cho cái bầu ozone ở trên bầu trời của chúng ta nó đã bị lũng đi, nó đã bị hư đi, cái sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời bảo bọc cho cái thế giới này nó bị phá hủy bởi chính sự khôn ngoan của loài người, và rồi con người bị thiệt hại vì chính cái mà mình đã tạo ra. Đức Chúa Trời không phá hủy tầng ozone, chính con người đã phá hủy nó. Và tất cả những điều đó làm ảnh hưởng đến cái môi trường sống của con người trong ngày hôm nay. Chúa có dự định tàn hại người Ai Cập không? Chúa có dự định một ngày nào đó Chúa sẽ giết chết những người Amorit hay là tiêu diệt dân Ba San hay không? Không. Khi Đức Chúa Trời ban cho họ những vùng đất, khi Đức Chúa Trời ban cho họ những nơi ở, khi Đức Chúa Trời ban cho họ những quyền cai trị, họ có chỗ của họ, họ có cái vị trí của họ, họ có cái phần phước của họ. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng dân Israel cho Ngài, thì chính những dân tộc đó đã tìm cách tiêu diệt dân sự mà Đức Chúa Trời đã tạo ra đó. Vì cố ý để tiêu diệt dân sự mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho Ngài mà họ nhận lấy những sự thiệt hại này. Chứ không phải rằng là vì Chúa ghét họ thì Chúa làm cho họ phải nhận lại những cái hậu quả đó. Chúng ta thấy tất cả những cái diễn tiến đang xảy ra ở trên thế giới ngày xưa cũng như trong thế giới ngày hôm nay. Cái vấn đề của con người sống mà không còn được hạnh phúc nữa. Cái vấn đề của con người sống mà đối diện với nhiều nan đề xuất hiện chỉ vì con người đã loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc sống của mình. Từ lúc ban đầu, bản tánh nhân từ của Đức Chúa Trời tạo dựng ra Adam và Eva. Ngài tạo dựng con người được cao hơn tất cả mọi tạo vật.
Ngài tạo dựng con người để trở thành một đạo vật có khả năng tương giao với Ngài. Đó là niềm hạnh phúc, đó là niềm vui. Ngài đem con người đó đặt vào trong Eden. Con người không phải làm lụng khó nhập, mọi thứ cây tốt lành nó tự động sanh trái để cho con người hưởng thụ. Con người chỉ làm cái vai trò quản trị. Họ không ở dưới tất cả những tạo vật khác. Họ không chịu một sức mạnh nào quản trị mình. Họ là những con người được quyền để quản trị. Nhưng nghe theo mưu của Satan thì là người đã đánh mất tất cả những gì mình có. Nhưng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn yêu thương loài người, và Ngài đã cung cấp một biện pháp để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi đang quản trị họ. Và cái mà Ngài đã cung cấp đó, đó là Chúa Giê-xu đã phải xuống thế gian này chịu chết làm giá chuộc cho con người. Nhưng rồi nghe theo mưu của Satan, con người từ chối Chúa Giê-xu đó. Cho nên cái hậu quả của những đau khổ mà con người ngày hôm nay đối diện, nó không tại vì Đức Chúa Trời, không phải tại vì Chúa không có lòng nhân từ, nhưng tại vì con người từ chối lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Solomon là người đã hiểu được lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 6, Solomon thưa rằng: Lạy Chúa, Ngài đã lấy lòng nhân từ để đối cùng với tôi tớ của Ngài là David, đó là cha của con. Solomon có thể hiểu được sự nhân từ mà Đức Chúa Trời đã ban cho David, đó là một điều rất là đặc biệt. Ở trong Samuel thứ 2, đoạn 7, câu thứ 18, vua David đã tự nhận biết được rằng mình là một con người không có giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vua David đã đến chào trước mặt Chúa và thưa rằng: Lạy Chúa, con là ai? Gia đình của con là gì mà Chúa đã đem con lên đến địa vị này? David chỉ là một người em út ở trong gia đình của cha mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã xích vào cho con người đó để trở thành vua cai trị dân sự của Ngài. Ngài đã đem con người đó ra khỏi cái đồng cỏ đăng chiên để trở thành vua của dân sự Ngài. Và đó là lòng nhân từ. Solomon khi được thuật lại những đường mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn cha mình, thì ông đã nói: Ôi lạy Chúa, Ngài thật là nhân từ ở trong việc đã lựa chọn cha con là David. Và cha con đã hết lòng để bước đi cách trung thành, ngay lòng trung chính trước mặt Ngài. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã tỏ ra ở trong David để được lựa chọn. Và chẳng những sự nhân từ đó cho David cha mình, mà sự nhân từ đó vẫn còn được tiếp tục thể hiện ra cho mình nữa. Ngài lại còn tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao đối với cha con, mà ban cho con được cái ngai vị ngồi ở trên ngai của cha con cho đến ngày nay. Solomon cảm nhận được rằng nếu không có sự nhân từ của Đức Chúa Trời thì ông không có cái chỗ đứng này, ông không có cái địa vị này. Kể từ khi Solomon vừa mới ra đời, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Nathan đến và nói cho tiên tri Nathan rằng: Hãy đặt tên cho đứa trẻ đó là Jedidiah, có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời yêu thương nó. Chỉ vừa sinh ra thôi thì Đức Chúa Trời đã đặt tên cho Solomon là Jedidiah, nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương nó. Và khi lớn lên thì Jedidiah đã được mang tên là Solomon, có nghĩa là sống ở trong an lạc. Cả cái ngôi nước cai trị của Solomon không có chiến tranh. Cả cái ngôi nước cai trị của Solomon là một sự sống sẵn hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 2, một người anh cùng cha khác mẹ của mình, đó là Adonijah. Các vua nhất đoạn 2 câu 15, Adonijah đến cùng với mẹ của vua Solomon là bà Bathsheba để nói với bà một điều. Ông nói rằng chắc bà cũng biết được rằng đáng lẽ quốc gia này, đất nước này là thuộc về tôi. Cả nhà Israel đều mong đợi tôi lên để trị vì. Nhưng vương quốc này bây giờ nó lại trở thành của em tôi, là tại vì Chúa ban cho nó. Đáng lẽ ngôi nước thuộc về người con trai trưởng, Adonijah sẽ là người đứng ra cai trị. Nhưng Solomon chỉ là một người con của một người vợ, đâu có cái giá trị, đâu có cái quyền hạn, đâu có cái chỗ đứng gì. Nhưng Thánh Kinh đã khiến cho đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu đó được hưởng một thứ phước hạnh, Đức Chúa Trời Ngài yêu đứa trẻ đó và Ngài đã ban ngôi nước cho Salomon. Và Salomon nói rằng cái ngôi nước mà Đức Chúa Trời đã ban cho đây nó sẽ là một ngôi nước đời đời. Nó không chỉ là một ngôi nước cai trị trong vài năm mà thôi. Ở trong đoạn 2 câu 12 thì Salomon ngồi trên ngai David cha mình và vương quốc của Salomon được thiết lập vững vàng. Ai thiết lập cho ngôi nước này được vững vàng? Salomon không đi ra đánh giặc. Salomon không đối diện với một kẻ thù nào hết. Nhưng kinh tế cho đến quân sự cho đến tất cả mọi hoạt động trong đất nước đều được thiết lập cách vững vàng. Những quốc gia khác phải nộp thuế cho. Trong khi trước đó thì người ta đi tới để tranh chiến với đất nước Israel. Ai làm ra những việc này? Đức Chúa Trời. Vì vậy đất nước được thiết lập vững vàng nó là một sự ban cho của Đức Chúa Trời cho vua Salomon. Và vì vậy Salomon biết được rằng Chúa yêu cha mình, Chúa yêu mình và Chúa còn sẽ yêu dòng dõi của David này, cho nên ngôi nước của David này sẽ còn bền vững cho đến đời đời. Ở trong Thánh Thi đoạn 33 câu 12 nhắc nhở cho chúng ta về ơn ban của Đức Chúa Trời cho những người giữ lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Đối với đất nước mà giữ lòng yêu kính Đức Chúa Trời, Chúa nói rằng phước cho nước nào có Chúa làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình. Một nước mà có Đức Chúa Trời làm Chúa của mình thì nước đó là nước được phước. Một dân tộc mà có Đức Chúa Trời là Chúa của mình thì dân tộc đó được phước, dầu là dân tộc nào. Như vậy dân tộc Mỹ, dân tộc Việt Nam, dân tộc Trung Quốc hay bất cứ một dân tộc nào, nếu họ có Đức Chúa Trời làm Chúa của mình thì dân tộc đã được phước. Ở trong sách Gióp đoạn 34 câu 29 Gióp nói như thế này: khi Ngài im lặng ai dám chỉ trích Ngài, khi Ngài ẩn mật ai có thể nhìn thấy Ngài. Ngài chăm sóc từng dân một, từng người một. Khi mà Chúa đã quan tâm tới thì dù đó là một dân tộc hay dù đó là một người, Chúa vẫn chăm sóc. Nhưng khi mà Chúa đã ẩn mặt thì ai có thể kiếm Chúa ra được. Vì vậy lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ của Ngài ra thì cho dù đó là một quốc gia, cho dù đó là một cá nhân, sự nhân từ của Chúa mà đã bày tỏ ra có nghĩa là Ngài đặt đất nước đó, Ngài đặt con người đó được bước vào trong một kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là phương cách mà Chúa thể hiện sự nhân từ của Chúa ra. Ngày hôm nay chúng ta có thể đang đối diện với những nan đề. Đừng đổ lỗi cho những người cộng sản, đừng đổ lỗi cho những người Trung Quốc, đừng đổ lỗi cho một dân tộc nào hết, đừng đổ lỗi cho ai hết. Hãy đổ lỗi cho chính mình là chúng ta có đang giữ lòng tin cậy Đức Chúa Trời không? Bởi vì Đức Chúa Trời hứa rằng nước nào mà có Đức Chúa Trời làm Chúa của mình thì nước đó chắc chắn sẽ được phước hạnh. Và người nào có Đức Chúa Trời làm Chúa của mình thì chắc chắn người đó sẽ được phước hạnh. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đã thể hiện ra trong cuộc đời của tôi và các anh bạn em ngay từ lúc sáng tạo. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra Adam và Eva thì Thánh Kinh nói rằng Ngài sáng tạo Adam và Eva đó mang lấy hình ảnh hay là mang lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và từ cái dòng dõi đó tạo ra chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì mỗi người trong chúng ta đều có ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong đó. Đó chính là sự nhân từ Chúa đã tỏ ra. Mỗi một người trong chúng ta đã được Đức Chúa Trời yêu khi Ngài sáng tạo chúng ta từ trong bụng mẹ. Mỗi một người trong chúng ta đều là những Jedida trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời yêu mỗi người trong chúng ta. Trong tội lỗi, Adam đã đánh mất tất cả những phần phước đó. Chúng ta mất đi tất cả những phần phước đó. Nhưng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời lại một lần nữa tiếp tục cung cấp sự giải cứu trong Chúa Giê-xu cho chúng ta. Và trong Chúa Giê-xu đó, Thánh Kinh nói rằng những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng sẽ định để trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời định cho mỗi người ngồi tại đây. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời định cho những người đang ngồi ở tại nhà của mình mà thờ phượng Chúa trong thời gian này được mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mỗi một người ở đây hay mỗi một người ở tại nhà, chúng ta đều là những Salomon, những người được sống an bình ở trong Chúa Giê-xu của mình. Cảm ơn Chúa, lòng nhân từ Chúa đã làm cho tôi, cho quý vị đều là những Jedidiah và đều là những Salomon ở trước mặt Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta nói rằng trong lòng nhân từ đó, Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi có bị khiển trách ở trong ngày của Chúa của thế giới đầu chúng ta. Và hãy nhớ rằng để chúng ta có thể vững vàng được cho đến ngày cuối cùng mà không bị khiển trách, đó là khi chúng ta biết nương dựa vào lòng nhân từ của Chúa, giống như vua Salomon đã nương dựa vào lòng nhân từ của Chúa. Điều thứ hai, một người có thể được chỗ nương dựa vững an, đó là người biết nương cậy vào trong ân điển hay là ơn ban cho của Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ 7, vua Solomon đã cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời rằng: bây giờ Ngài đã ban cho kẻ tôi tớ của Ngài được làm vua. Bây giờ Ngài đã ban cho kẻ tôi tớ của Ngài được làm vua. Đây là cái địa vị vốn không thuộc về Solomon, nó sẽ thuộc về các thái tử khác. Nếu không là Adonijah thì sẽ là những thái tử khác. Nhưng không, Đức Chúa Trời đã để ngôi nước này cho Salomon. Cho nên ôi lại Chúa Đức Chúa Trời của con, Ngài đã cho kẻ tôi tớ của Ngài được làm vua thay cho David. Cái niềm vui sướng và nhận biết được cái vị trí của mình hiện đang có ở tại đây là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng Salomon nói gì? Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ không biết điều khiển việc nữa. Ở trong thời điểm này, theo như một số những nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng Salomon khoảng chừng 19 hoặc là 20 tuổi. Có thật rằng Salomon chỉ là một đứa trẻ không? Nếu không là một đứa trẻ thì tại sao Salomon lại nói rằng Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ? Solomon có một sự khôn sáng để điều khiển đất nước của mình khi ông bắt đầu lên ngôi. Những điều mà ông đã làm ở trong phần Kinh Thánh các vua nhất đoạn 2 bày tỏ cho thấy rằng là vua có một sự khôn ngoan để toan tính trong tất cả mọi sự của mình. Nhưng ở đây vua nói rằng, Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ mà không biết phải xử sự, không biết phải làm gì cả. Là tại vì trước mặt Đức Chúa Trời, Salomon nhận biết được rằng mình chẳng là gì cả. Salomon bày tỏ sự khiêm hạ của mình, cái cảm giác nhận biết được rằng ở trước mặt Đức Chúa Trời mình chỉ là con số không mà thôi. Cách đây 3 tuần lễ khi chúng ta học bài học về ân điển đem con về, Mephibosheth là người đã được vua David đem về, vốn là người thuộc về dòng dõi của kẻ thù, tức là thuộc về nhà của Saul, nhưng ân điển đã khiến cho vua David đem Mephibosheth đã về. Và bước trong ân điển đó thì Mephibosheth đã nói với vua David là gì? Con là ai mà bệ hạ lại thương một con chó chết? Cái cảm nhận của Mephibosheth trước mặt vua David rằng tôi chỉ là một con chó chết, cái điều đó diễn tả được là cái sự khiêm hạ của Mephibosheth đứng trước ân điển của David. Và ở đây khi Solomon nói rằng Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ, bởi vì Solomon cảm nhận được rằng mình là một người không ra gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay không cảm nhận được rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ ở trước mặt Chúa. Mặc dầu lời của Chúa thì khuyên rằng nếu không đổi lại để trở nên như những con trẻ thì sẽ không được hưởng nước thiên đàng đâu. Lời đó chúng ta có thể biết, nhưng thực tế thì chúng ta không muốn sống như là một đứa trẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Một đứa trẻ có nghĩa là một đứa mà nó phải lệ thuộc tất cả mọi sự ở trong tay của người giám hộ nó. Nhưng cái tánh tội lỗi ở bên trong mỗi người chúng ta đã làm cho chúng ta không lệ thuộc Chúa. Có thể chúng ta lệ thuộc Chúa một phần nào đó, một số những vấn đề nào đó, nhưng bản tánh tội lỗi của chúng ta thì không muốn làm cho chúng ta lệ thuộc Chúa trong tất cả mọi sự, trong tất cả mọi quyết định. Vấn đề hôn nhân, vấn đề làm ăn, vấn đề học vấn, vấn đề tình cảm, nhiều vấn đề ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta tự quyết định thay vì chúng ta đặt mình vào trong tay của Chúa để Ngài quyết định. Chúng ta giống như dân Ê-phraim ngày xưa trở thành một thứ ổ bánh mà Chúa nói rằng nó không có trở. Có nghĩa là một bên á thì sống nhanh, còn bên kia đó thì trái khét, không ăn được phần nào cả. Khi Chúa chọn một người, Chúa dựa vào trong sự đáp ứng của con người đó đối với ân điển mà Chúa ban cho, chứ Chúa không tìm một con người có khả năng. Cho nên khi vua Solomon nói rằng Chúa ơi, con chỉ là một đứa trẻ, ông nhận biết rằng là mình không có đủ khả năng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Phaolô là người hầu việc Đức Chúa Trời thành công, nhưng trong thơ Côrintô nhì đoạn 3:5 ông viết cho người Côrintô thì ông nói rằng không phải bởi tài năng của chúng tôi đã tự làm ra điều gì để cho mọi người suy nghĩ rằng chúng tôi có tài mà làm ra điều đó. Không, tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Một người nhận ra mình là một đứa trẻ trước mặt Đức Chúa Trời vì biết rằng mình không thể làm gì nếu không có sự vùa giúp của Đức Chúa Trời. Ngày xưa ở trong thời kỳ của các quan sát, thầy tế lễ Heli được ở trong đền thờ của Chúa. Các con của ông là Hophni và Phinea là những người đứng ra để dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không hề hiện ra cho họ. Lời của Chúa trở thành khan hiếm. Nhưng tại sao khi Samuel được đem dâng cho Đức Chúa Trời, đặt vào ở trong đền thờ trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời, thì Chúa lại hiện ra cùng Samuel đó? Đức Chúa Trời có thể không cần hiện ra đối với một người đang nắm giữ một chức vụ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể hiện ra đối với một con người có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tiên tri Heli đi vào ở trong đền thờ, ông ta chỉ nằm một cái chỗ mà ông ta quen nằm thôi. Nhưng cậu bé Samuel khi ở trong đền thờ thì nằm ngay ở trước cái bức màn ngăn đôi giữa nơi thánh và nơi chi thánh. Tại sao Samuel lại chọn nằm cái chỗ đó? Bởi vì Samuel thèm khát mình được biết về Đức Chúa Trời. Một người đang có một cái tấm lòng kính sợ Chúa và sẵn sàng như vậy thì Đức Chúa Trời sẵn sàng bày tỏ ơn của Ngài ra. Vì vậy khi Solomon cầu nguyện với Chúa rằng lại Chúa, con chỉ là một đứa trẻ, thì đó là một lời cầu nguyện vừa lòng Đức Chúa Trời. Chẳng những ông cầu nguyện với Chúa là con chỉ là một đứa trẻ, nhưng ông nói rằng thưa Chúa, dân tộc mà Chúa đã giao cho con cai trị ở đây đó là một dân tộc lớn, một dân tộc mà con không có thể đủ sự khôn ngoan để mà cai trị, để mà hướng dẫn được. Cho nên xin Chúa cũng ban cho con biết cách để mà con điều khiển việc nữa. Thưa quý vị, trước khi Salomon gặp Chúa ở trong đoạn 3 này, thì ở trong đoạn 2 ông ta đã có những sự xử sự. Adonijah đến cùng với bà mẹ Bathsheba mà nói với bà mẹ đó rằng, bà nói với vua Solomon một điều: tôi không tin rằng ngôi nước, đáng lẽ ngôi nước thuộc về tôi, nhưng bây giờ Chúa cho thằng em tôi thì thôi, nó cứ giữ ngôi nước đó. Nhưng xin bà nói với Solomon là cho tôi cưới một người phụ nữ Sunem. Bà Bathsheba đến nói với Solomon, nói con cho nó cưới cái người đàn bà đó đi. Solomon nói rằng là nếu mẹ xin cho anh tôi cưới người phụ nữ đó, sao mẹ không xin luôn cả nước này cho anh tôi đi? Tại sao Solomon lại nói điều đó? Bởi vì Solomon biết rằng hiện bây giờ Adonijah không thể làm gì để tranh giành cái ngôi nước này. Nhưng việc mà ông ta dùng cái hôn nhân của mình để cấu kết với người ngoại bang, nó sẽ tạo một cái ảnh hưởng mà trong tương lai Adonijah có thể trở về để chinh chiến với mình. Vì vậy mà vua Solomon đã nói rằng nếu Adonijah còn ở tại đây thì ông ta sẽ bị xử tử ngay ngày hôm nay. Và vua Solomon đã sai người giết chết Adonijah, bởi vì ông biết rằng để Adonijah có nghĩa là để lại một hậu hoạn, vì lý do rằng con người đó đang tìm cách nối kết với những người ngoại bang để tranh giành cái đất nước mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Ở trong đoạn 2 đó cũng bày tỏ về việc vua Solomon đã từ chối cái chức vụ của thầy tế lễ đương hầu việc ở trong đền thờ ở đây, đó là thầy tế lễ Abithar. Abithar là con cháu của thầy tế lễ Heli. mà ông ta đã bị Đức Chúa Trời rủa xả rằng cái dòng dõi đó Đức Chúa Trời không cho phép để bước vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời hầu việc nữa. Nhưng ở tại đây Abitha vẫn đứng ở tại đó vì sự hỗ trợ của những người khác, và Solomon đã đuổi Abitha đi, không cho làm chức vụ nữa, bởi vì con người đó là dòng dõi của Heli, thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời đã rủa xả rồi. Vì vậy điều đó làm ứng nghiệm với những gì lời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Ở trong đoạn 2 này, vua Solomon cũng từ chối cái chức vụ của Gioáp. Gioáp là một cận vệ của vua David trước kia, là một người đã phục vụ cho David thành công trong tất cả mọi cuộc chiến. Nhưng tại sao bây giờ Gioáp lại bị sa thải? Bởi vì Gioáp ủng hộ cho Adonijah. Nếu Gioáp ủng hộ cho Adonijah thì có nghĩa rằng một ngày nào đó cái con người mà đã từng ủng hộ cha mình đó sẽ tranh giành cái ngôi nước đó của Salomon để trao về cho Adonijah. Vì vậy mà tìm cái cách để tiêu diệt. Gioáp đã phải chạy vào trong đền thờ. Người ta không có cho ông ở trong đó bởi vì không thể giết người ở trong đền thờ. Nhưng Gioáp nói rằng nếu tôi có chết thì tôi chết ở trong đền thờ này. Nghĩ rằng là dùng cái câu nói đó thì người ta sẽ không giết chết mình được. Nhưng Salomon nói rằng hắn muốn chết tại đó, cứ cho hắn chết tại đó. Và vì vậy Gioáp đã bị giết ngay tại trong đền thờ đó. Một người nữa là Shimei. Shimei là cái người mà vua David đã biểu rằng phải chăm lo cho nhà của Mephibosheth, trồng trọt và cung cấp hoa màu cho gia đình của Mephibosheth. Nhưng bây giờ Shimei đã được vua Solomon gọi đến mà nói rằng ngươi sẽ di chuyển về Jerusalem. Ngày trước ông ở tại một cái vùng đất mà vua David đã trao trả lại. Nhưng bây giờ nói rằng lên ngươi phải dọn vào trong Jerusalem, ở tại một chỗ và không được đi ra, không được đi vào, không đi đâu hết, không giao tiếp với ai hết. Shimei nói rằng lời của vua đúng là chí lý. Ông dọn vào trong đó, ông xây dựng cho mình một chỗ ở. Nhưng rồi một ngày nọ thì Shimei này đã đi cấu kết với vua Akit, vua của người Gác. Vua Akit là kẻ thù. Và vì cái sự cấu kết này, có người đã báo cáo cho vua Solomon nói rằng Shimei đã đi liên kết với vua Akit. Vua Solomon kêu Shimei tới mà nói rằng ta đã nói với ngươi là không được về đi đâu ra khỏi chỗ này kia mà. Tại sao ngươi đi? Ngươi đã vi phạm cái sự cam kết với ta, vì vậy ngươi phải chết. Cho nên vua Solomon đã sai người giết chết Shimei đó. Trong tất cả những cái diễn biến này cho chúng ta thấy rằng là Solomon có một sự khôn ngoan trong tất cả cái cách để bảo giữ cái ngôi nước của mình. Nhưng bây giờ đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì ông nói rằng Chúa ơi, con không biết phải điều khiển việc nước như thế nào. Chỉ vì Solomon không dựa vào kinh nghiệm của mình, chỉ vì Solomon không muốn dựa vào trong những người tham mưu, những người cố vấn cho mình, chỉ vì Solomon không muốn dựa vào cái binh lực của mình, dựa vào trong cái sức mạnh của những sự quan biết của mình với tất cả những vua khác, nhưng Solomon chỉ muốn dựa vào Chúa mà thôi. Tôi có đọc về cuộc đời của một cô gái tên là Alia Staber, một người Pakistan, cha mẹ là gốc người Pakistan ở tại New York, sinh cô ra ở tại New York. Người ta nói rằng cô đã trở thành giáo sư trước khi cô đủ tuổi sinh nhật thứ 19. Và đây là người giáo sư, một professor trẻ nhất ở trên thế giới. 8 tháng tuổi cô đã biết đọc chữ, 5 tuổi cô học xong chương trình tiểu học, 10 tuổi cô học ở trường đại học State University ở New York, 14 tuổi cô trở thành người nữ trẻ nhất ở trong lịch sử Hoa Kỳ nhận bằng cử nhân toán ứng dụng. Cô tốt nghiệp thạc sĩ khoa học vào năm 2006 và cô nhận bằng tiến sĩ năm 2007. Cho đến tháng 2 năm 2008, cô trở thành giáo sư của trường đại học Thiên Cơ ở Hàn Quốc lúc cô chưa đủ 19 tuổi. Một con người có một cái sự chúc phước, một cái sự ban cho của Đức Chúa Trời với cái ao ước giống như vậy đó. Nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng nhiều người Cơ Đốc nhân ngày hôm nay chúng ta không có sự ao ước đó. Hebrew đoạn 5 câu 11 cho đến câu 13 nói rằng có nhiều điều cần phải nói với anh chị em, nhưng chúng tôi không thể giải thích, bởi vì anh em nghe nhưng mà không chịu hiểu. Thật ra đáng lẽ bây giờ anh chị em đã là giáo sư rồi, nhưng có nhiều người vẫn phải cần những người khác dạy cho mình những điều sơ học về lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em vẫn cứ ăn sữa thay vì là ăn đồ ăn đặc. Nhưng mà nếu ai bú sữa thì người đó vẫn chỉ là thơ ấu và chưa biết gì về đạo công chúa. Có lẽ chúng ta có thể ở trong cái thành phần đó chăng? Thưa quý vị, phải nhớ rằng khi Chúa dùng một người, không phải là tại vì người đó biết cái gì, nhưng tại vì Đức Chúa Trời chỉ muốn ban ơn cho người đó. Ngài muốn cho người đó được dự phần vào trong kế hoạch đời đời của Ngài. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi người trong chúng ta, không phải tại chúng ta biết gì, hay là tại chúng ta có sự hiểu biết khôn ngoan để xử sự tất cả những công việc, không. Đức Chúa Trời chỉ kêu gọi chúng ta chỉ vì Ngài muốn làm ơn cho tôi và các ông bạn kia mà thôi. Vậy nếu chúng ta muốn cho mình được vững vàng cho đến ngày cuối cùng mà không bị trách móc, thì chúng ta phải nương cậy vào ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó. Nương dựa vào lòng nhân từ Chúa, nương dựa vào ân điển của Chúa. Điều thứ ba, chúng ta phải nương cậy vào trong năng lực của Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ 9, vua Solomon cầu nguyện như thế này: Xin Chúa ban cho tôi tớ của Ngài một tâm trí khôn sáng và một khả năng phân biệt chính tà để trị vì dân Ngài. Vì ai là người có thể trị vì một dân lớn của Ngài như thế này được? Khi Solomon cầu nguyện rằng xin Chúa cho kẻ tôi tớ của Ngài có một tâm trí khôn sáng, ở trong nguyên văn của Kinh Thánh thì cái chữ tâm trí khôn sáng này nó có nghĩa là xin Chúa ban cho con có một trái tim biết lắng nghe Chúa. Cái tâm trí khôn sáng nó là như vậy. Vì vậy khi viết ra sách Châm ngôn đó, ở trong Châm ngôn đoạn 1 câu 7, vua Solomon viết rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cho nên ông ta cầu nguyện xin Chúa, mặc dù mình có đủ tất cả mọi sự, mặc dù mình có nhiều thứ ở trong tay của mình, nhưng Solomon nhận biết ra được cái thiếu của mình. Cái thiếu đó là một tâm trí khôn ngoan. Hay nói đúng là nguyên văn có nghĩa là cái thiếu đó là cái thiếu của một tấm lòng biết lắng nghe Chúa dạy. Trước khi David truyền ngôi cho Solomon, ông chỉ cho Solomon một con đường thôi. Ông không dạy gì về cái cách khai trị nước, ông không dạy gì về cái cách đào tạo binh ngũ, ông không dạy gì về cái cách để đối phó với những kẻ thù. Ông chỉ dạy cho Solomon một điều là con ơi, con cần phải để ý để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời dạy cho con. Và bây giờ Solomon cầu nguyện với Chúa cái điều đó đó. Nếu Chúa nói rằng là ngươi muốn xin ta điều gì ta sẽ làm cho, thì Solomon nói rằng Chúa ơi, xin cho con có một tấm lòng mà có thể lắng nghe được lời của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài vật, Ngài ban cho con vật có những sự thông minh. Ví dụ như chúng ta thấy những con vật nó có thể làm tổ, nó có thể có cái cách để nó bắt mồi, nó có những cái phương cách để nó tạo ra cho cái cuộc sống của nó được dễ dàng. Chúng ta thấy những con vật thật là thông minh. Nhưng cái Đức Chúa Trời tạo dựng con người thì Ngài không những ban cho con người sự thông minh, nhưng mà Ngài ban cho con người còn có sự khôn ngoan nữa. Sự thông minh là một cái gì mà nó được cài sẵn ở trong cái cuộc sống đó, nhưng sự khôn ngoan là một cái gì mà Đức Chúa Trời phải cho thêm. Vì vậy Thánh Gia-cơ dạy cho chúng ta rằng trong anh em có ai thiếu khôn ngoan không? Nếu ai thiếu khôn ngoan thì hãy cầu xin với Đức Chúa Trời là đấng ban cho một cách rộng rãi. Có hai loại khôn ngoan mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là sự khôn ngoan trong trần thế này và sự khôn ngoan bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời. Một người sinh ra đời có thể có sự khôn ngoan của trần thế. Cái sự khôn ngoan của trần thế là gì? Có nghĩa là tôi phải trở thành một người đứng đầu, tôi phải là number one trong tất cả mọi người. Cái sự khôn ngoan của trần thế là tôi đã có rồi, nhưng tôi sẽ càng có thêm nữa. Cái sự khôn ngoan của trần thế là tạo lại cho chúng ta một chỗ đứng, tạo lại cho chúng ta những thứ lợi nhuận nào đó càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta đó là sự khôn ngoan của một con người biết được ý của Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn đó. Hay nói một cách khác hơn, sự khôn ngoan thiên thượng là chúng ta hiểu được mục đích sống của mình là gì để chúng ta thực hiện cái mục đích sống đó. Vua Solomon đã cầu xin với Đức Chúa Trời một tấm lòng lắng nghe để có thể nghe được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh nói rằng lời cầu nguyện này đẹp lòng Chúa. Ở trong câu 10 nói rằng lời cầu nguyện này đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Này ta sẽ ban cho ngươi điều ngươi đã cầu xin. Chẳng những Chúa ban cho cái điều cầu xin mà Chúa còn ban cho lớn hơn. Trong câu 12 nói rằng khi ngươi xin sự khôn ngoan thì ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan đến nỗi trước ngươi chưa có ai bằng, và sau ngươi cũng không ai có thể sánh kịp. Nếu điều chúng ta đang cầu xin là điều làm cho Chúa hài lòng thì cái sự ban cho của Đức Chúa Trời nó còn vượt hơn những gì chúng ta có thể suy diễn được. Solomon chẳng những xin cho mình một tấm lòng để biết lắng nghe Chúa, nhưng ông còn nói rằng xin cho con có một khả năng phân biệt chính tà để con có thể trị từ dân sự của Chúa. Cái sự cầu nguyện của Solomon ở đây không cho cá nhân ông, nhưng ông hiểu được cái vị trí Chúa đang đặt để mình, ông hiểu được cái mắt xích mà Chúa đang đem mình vào đó là gì, và ông cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin cho con có thể hoàn thành cái mục đích mà Chúa đã đem con vào trong vị trí đó. Solomon biết rằng không phải bản thân của mình tự tạo ra cái vị trí ông có, nhưng chính Đức Chúa Trời đã cất nhắc mình lên và ban cho mình cái địa vị đó, cái địa vị để làm vua cai trị người Israel. Cho nên ông xin Chúa cho mình có thể có một khả năng biết cái đúng, biết cái sai để đi theo công lý của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tôi và các bạn trên trong địa vị của người con Đức Chúa Trời, chúng ta có xin Đức Chúa Trời cho con biết phân biệt trái phải để con sống cái địa vị của một người làm con Chúa không? Năm 1977 có một người ở tại Lodi, một thành phố ngoại ô của vùng Sacramento ở tiểu bang California. Ông ta tên là Lou Peters, có một cái hãng bán xe Cadillac rất là thành công. Một ngày nọ thì có một người tìm đến, đó là ông Elmer Birch, tìm đến và nói rằng là ông có muốn bán cái hãng bánh xe này của ông không? Ông kia nói không, hãng của tôi đang làm ăn tốt, việc gì tôi phải bán. Nhưng ông nghĩ sao nếu người ta trả cho ông một cái giá cao hơn? Ông Lou Peters nói đùa thôi, nếu mà có ai trả cho tôi 2 triệu đô la thì tôi sẽ bán cái hãng bán xe của tôi đây. Cái người kia trở về liên lạc với một người khác và nói rằng ông có biết ông Bonanno không? Bonanno bằng lòng để trả cho ông 2 triệu đô la để lấy cái chỗ này. Hỏi thăm ra để biết Bonanno đó là ai, thì Lou Peters biết rằng đó là trùm của mafia đang ở tại California. Người đó đang muốn mua cái hãng bán xe Cadillac này để làm cái bề mặt ở phía bên ngoài, nhưng phía bên trong là để buôn bán thuốc phiện. Khi đã biết được những điều đó thì ông Lou Peters sợ hãi. Nhưng ông ta suy nghĩ đến một điều, mình là người công dân Mỹ, mình phải có trách nhiệm để bảo vệ đất nước của mình. Vì vậy ông đến với FBI và ông nói rằng cái bọn mafia đó nó muốn mua cái hãng bán xe của tôi như vậy đó. Quý vị có muốn tôi tìm tòi ra cái nguồn gốc của bọn này như thế nào để tiêu diệt bọn này không? FBI họ rất là vui bởi vì có một người sẵn sàng giúp đỡ. Từ năm 1977 cho đến năm 1979, ông Lou Peters nói với cái người trung gian đó rằng là nếu như có làm việc thì tôi muốn làm việc trực tiếp với người ta chứ tôi không làm việc qua trung gian. Cho nên Elmer Birch đã giới thiệu Bonanno và tay sai của ông ta đến để làm việc trực tiếp. Trong cái mối giao hảo đó thì Lou Peters đã tìm hiểu được tất cả những tầm phạm của những người buôn bán ma túy này là như thế nào. Và cuối cùng thì ông đưa lên cho FBI biết tất cả mọi thông tin của những người buôn bán ở trong cái đội ngũ mafia đó. Tháng 2 của năm 1980 thì người ta đã bắt ông Joseph Bonanno, trùm của mafia, ở trong cái tổ chức đó và tuyên án phạt tù 5 năm và những người đồng phạm thì bị phạt tù 2 năm. Người ta hỏi ông Lou Peters rằng ông có sợ không? Ông nói tôi không thấy sợ, tôi cảm thấy hãnh diện vì mình đã làm một điều có ích cho đất nước, và nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ làm nữa. Có một động cơ từ phía bên trong Lucifer muốn làm cho đất nước của mình một điều giá trị. Mặc dầu cái việc làm của ông ta là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông nói rằng nếu có cơ hội thì tôi vẫn sẽ giúp cho FBI một lần nữa. Thưa quý vị, đến tháng 7 năm 1981 thì ông ta qua đời. Ông ta qua đời thì ông ta bị bệnh ung thư. Nhưng trước khi qua đời, ông ta đã lãnh được một cái giải thưởng để nói đến đây là một con người đã cống hiến cuộc đời của mình và vượt hơn tất cả những sự sợ hãi để đem lại một cái giá trị ích lợi cho đất nước Mỹ này. Các ông bạn chị em của chúng ta, ngày hôm nay có thể tôi và quý vị đã có những thứ quyết định riêng của mình. Những quyết định riêng của chúng ta không phải là lúc nào nó cũng là xấu hay là lúc nào nó cũng có hại. Và những quyết định riêng của chúng ta không phải lúc nào thì nó cũng là tốt và lúc nào thì nó cũng là có lợi. Có những thứ quyết định nó có thể có lợi, nhưng nó không bao giờ xuất phát từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời cả. Và chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để nhận biết. Chúng ta thấy vua Solomon ở đây ngay từ trong câu 1 nói về gì? Solomon kết đồng minh với vua Pharaoh, vua của Ai Cập, vua cưới công chúa của Pharaoh rồi đưa về thành David. Đây là một việc làm có lợi cho Solomon, bởi vì cái uy tín của ông, cái thanh thế của ông nó trở thành mạnh bởi vì kết nối với một đại cương quốc. Nhưng việc này vi phạm vào trong mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đó là cưới một người ngoại bang. Một việc làm nó có lợi nhưng mà không xuất phát từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Và chính cái việc làm này nó đã trở thành một hậu quả trong tương lai là Solomon cứ tiếp tục cưới những người vợ ngoại bang. Để rồi trong đoạn 11 thì Đức Chúa Trời đã đến mà nói với Solomon rằng là vì ngươi không kính sợ ta, không đi trong đường lối ta. Ở trong đoạn 11 có bốn nói rằng là chính những người vợ ngoại đa này đã làm cho vua Solomon trở lòng lìa bỏ Đức Chúa Trời rồi đi thờ phượng các thần tượng của những người vợ đó. Tuổi về già của Solomon là như vậy đó. Vì vậy các ông bạn cho em ơi, chúng ta luôn luôn phải cần có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng biết lắng nghe Ngài và một tâm linh mà chúng ta có thể phân biệt điều phải trái để chúng ta sống những ngày trên đất này. Có thể những cái sự dạy dỗ truyền thống mà chúng ta đã từng được dạy dỗ, có thể cái văn hóa của đất nước, của dân tộc chúng ta làm cho nhiều người trong chúng ta trở thành sai lầm, trở thành bị nhầm lẫn, và chúng ta không sống được cái địa vị làm con của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp để lời của Đức Chúa Trời trở thành cái thước đo giúp cho tôi và các bạn cho em thấy được những điều đúng và sai. Một người chỉ có thể vững vàng cho đến ngày cuối cùng mà không bị khiển trách, đó là người biết sống nương cậy vào trong năng lực của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh chẳng làm câu gốc của chúng ta là một lời hứa của Chúa. Lại một lần nữa nhắc nhở cho tôi và các bạn chị em về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, về ơn ban của Ngài và năng lực của Ngài. Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng. Không có cái gì khác, không có cái gì của chúng ta hết. Chính Ngài sẽ giữ gìn anh chị em vững vàng cho đến ngày cuối cùng để khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa cứu thế gian trong chúng ta. Xin Chúa ban phước để chúng ta có thể tiếp tục mỗi ngày nương cậy vào lòng nhân từ Chúa, nương cậy vào ơn ban mà Chúa đã cho chúng ta địa vị này, và nương cậy vào năng lực của Chúa để sống cương vị của một người con dân Chúa trên đất. Xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn trẻ, Chúa ban phước trên tất cả các tín hữu đang ở tại nhà riêng trong thời gian này. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ngợi khen Chúa bởi vì chính Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ của Ngài ban cho chúng con địa vị làm con của Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ Ngài bởi vì trong ân điển đó Chúa đang muốn dùng mỗi một người trong chúng con ở trong kế hoạch đời đời của Ngài. Và chúng con cảm tạ ơn Ngài bởi vì Chúa biết rằng chúng con không có khả năng. Ngài sẵn sàng để vùa giúp cho chúng con sống trong cương vị của những người đại diện cho Chúa ở trên đất. Xin Chúa cho chúng con có được một tâm trí khôn ngoan, có được một tấm lòng biết lắng nghe theo lời của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể làm trọn được cái trọng trách mà Chúa đã kêu gọi chúng con bước vào. Không ai trong chúng con có thể dùng sự khôn ngoan của xác thịt mình để đương đầu với quyền lực của ma quỷ. để đương đầu với những cái mưu kế mà ma quỷ đang lừa gạt mình, và để đương đầu với tất cả những gánh nặng ở trong cuộc sống mà chúng con đối diện với. Nhưng xin tập thành trong chúng con một tinh thần, một tinh thần như Salomon trong ngày bắt đầu ngôi nước của mình, để mà nài xin lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng con. Nài xin ân điển của Đức Chúa Trời cứ tiếp tục ban ơn trên đời sống của chúng con, và sức mới của Ngài sẽ làm cho chúng con đi tới không mệt mỏi, mà sức thì cứ càng ngày càng thêm lên. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì Chúa nhắc nhở cho mình. Xin đừng để những lời này lại trôi qua khỏi lòng của chúng con, nhưng xin cho lời của Chúa trở thành lẽ sống cho cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin bằng ẩm chính bản thân con và anh chị em con ở đây, hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng con sẽ sống một cách đắc thắng cho Đức Chúa Trời từ đây cho đến ngày chúng con được gặp lại Cha của chúng con ở trên trời. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.